Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân. Thì lần trước chúng tôi đã trình bày tới quý vị về bảo mật thông tin giữa thân chủ và luật sư. Thì đó là một trong những vấn đề rất là thú vị. Và hôm nay luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ trình bày tới quý vị những vấn đề bảo mật thông tin giữa những cá nhân với nhau, và vì một lý do nào đó những bí mật thông tin đó tiết lộ ra bên ngoài. Thì dạ thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, những cái trường hợp như thế này luật pháp đối xử hoặc là xử lý những vấn đề này như thế nào thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả. Thì trước khi trả lời cái câu hỏi của chị đó, thì tôi cũng xin có một cái lời giải thích ngắn như thế này. Trong những cái khía cạnh luật pháp thì nó có hai cái lĩnh vực chính, nó là công pháp và tư pháp. Công pháp thì thông thường nó là những cái khía cạnh luật có liên quan đến luật hình sự, luật hành chánh, liên quan tới hiến pháp, liên quan tới các cái vấn đề nhà nước, cảnh sát, công an. Và nó có những cái hậu quả nó đi xa vào hơn là cộng đồng, xã hội và có thể nói là cả quốc gia và quốc tế. Trong khi đó thì khía cạnh tư pháp thì nó là căn bản, nó là một khía cạnh dân sự. Có nghĩa là chúng ta đang nói về những cái hợp đồng mua bán, rồi những quan hệ trong gia đình, vấn đề thừa tự, và cũng có cái vấn đề nó gọi là privacy, là cái quyền riêng tư. Thì tuần trước đó thì chúng ta nói về luật bảo vệ thông tin giữa thân chủ và luật sư trong cái bối cảnh của một cái vụ án về luật hình sự. Tuy nhiên đó thì trong thời gian gần đây, như hồi nãy chị Mai Hoa có giới thiệu đó, thì nó có một vài trường hợp là có người thì họ có một cái mối quan hệ với nhau, rồi họ có những cái sinh hoạt thân mật với nhau, đại khái mình gọi là sinh hoạt phòng the. Sau khi họ chia tay thì họ lại tung những cái hình ảnh đó, những cái đoạn phim, những cái bức hình mà gọi là lõa thể đó lên trên internet. Thì cái quyền của nạn nhân nó là như thế nào? Thì cái vấn đề trong cái thời gian rất là gần đây đó, thì nó có một cái vụ kiện ở bên Anh và nó đã được đưa lên truyền thông một cách rất là rộng rãi. Có cái cô đó thì cô đã đi thưa cái tòa bên Anh, cái người bạn trai trước đây. Khi mà sau khi chia tay, người bạn trai đó đã đưa những cái hình ảnh họ sinh hoạt phòng the với nhau lên internet. Cô đã thưa và cô đã thắng kiện. Thì đây là một khía cạnh luật pháp mới, và nhưng mà căn bản đó nó cũng là dựa vào cái quyền bảo mật thông tin. Có nghĩa là một người mà tiết lộ thông tin bí mật gây thiệt hại cho cái người khác, thì cái người kia người ta có quyền kiện để xin bồi thường và xin cái án lệnh là bắt cái người mà vi phạm đó phải tháo dỡ những thông tin đó xuống, cũng như là không được tiết lộ cái thông tin đó ra cho đại chúng.
Dạ thưa, khi mà hình ảnh thân mật của mình bị tiết lộ thì thường thường là nạn nhân bị khủng hoảng trầm trọng đến nỗi mà họ không biết làm sao phải đối xử, không biết làm sao mà xử lý tình huống đó, và phần lớn là họ im lặng chấp nhận. Thế thì để mà có thể tìm tới luật pháp để mà bên vực cho mình và để mà gỡ tất cả những cái đó ra thì mình phải làm như thế nào thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng đồng ý với cái nhận xét của chị đó. Thì nạn nhân thì thông thường là, tôi có thể nói nạn nhân đa số là bây giờ là những cái người phụ nữ hoặc là trẻ em, thì họ rất là lo sợ hãi, họ rất là tổn thương về mặt tinh thần, rất là nặng nề. Thì để mà trả lời cái câu hỏi của chị một cách cho nó dễ hiểu, thì tôi xin được nêu ra một cái vụ án cụ thể là vào năm 2015. Thì nó có một cái vụ án ở bên Tây Úc. Thì trong cái vụ án này đó là nguyên đơn là nạn nhân là một phụ nữ 31 tuổi. Thì cô ta làm việc chung với một cái người bạn trai cũ. Thì trong lúc mà họ sống chung với nhau đó, thì họ có trong những cái sinh hoạt phòng thuê thì họ có chụp hình khỏa thân, rồi họ quay phim những cái cảnh ăn nằm với nhau. Nhưng mà khi mà họ làm như vậy đó, cái cô này cổ làm chỉ dùng cái điện thoại cầm tay của cổ để cô quay. Thì cái anh bạn trai này đó, ảnh mới khi mà lúc mà cổ không để ý đó, thì ảnh mới chuyển những cái đoạn phim đó qua cho cái phone của ảnh. Thì cổ rất là tức bực, và cổ nói là cổ bắt anh hứa là không có được phát tán những cái này đi ra cho người khác, thì anh hứa anh sẽ không làm như vậy. Nhưng mà sau đó khoảng một thời gian sau khi họ chung sống với nhau khoảng chừng 1-2 năm đó, thì họ chia tay. Thì cô là cái người nói lời chia tay trước. Cô nói là anh bị anh lăng nhăng tôi chia tay. Thì một khi mà cô chia tay thì anh đưa hết những cái đoạn phim riêng tư của hai người đó đưa lên Facebook. Thì khi mà anh đưa lên như vậy đó, thì cô gọi là cô bị một cái cú sốc rất nặng. Cô không có đi làm được. Cô phải nghỉ ở nhà anh mấy tháng. Cô phải đi counseling. Và sau đó thì cô đã tiến hành kiện anh ấy.
Như vậy là mình có thể đi kiện được nếu như mà hình ảnh của mình. Nhưng mà trong trường hợp nếu ví dụ như mà cả hai mà đều đồng thuận với nhau để có những hình ảnh thân mật đó, rồi chẳng hạn như một hình ảnh bị tiết lộ ra mà bên kia nói rằng là cái này là một sự accident, thì lúc đó làm sao để mà tìm được cái công lý cho mình thưa luật sư?
Nó có hai mặt để trả lời cái câu hỏi của chị. Thứ nhất là đúng là khi mà quay những cái cảnh riêng tư thân mật ở trong phòng ngủ như vậy đó thì có cái sự đồng ý của cả hai bên. Nhưng mà không có nghĩa là cái người bên kia người ta đã đồng ý là những cái hình ảnh bí mật riêng tư này sẽ được đưa lên Internet cho tất cả mọi người đều cùng thấy. Còn cái việc mà cái người kia họ chối là họ người không đưa thì tôi nghĩ trong cái thời đại ngày nay thì vấn đề chứng minh nó cũng không có khó. Để trở lại cái vụ kiện ở bên Tây Úc vào năm 2015 này đó. Thì cái anh bạn trai cũ này ảnh đưa lên trang Facebook của ảnh. Thì cái trang Facebook của ảnh sẽ đưa lên thì mọi người đều nhìn thấy những cái người mà làm chung ở trong một cái hầm mỏ với cái anh bạn trai và cái cô này. Thì họ đều nhìn thấy. Thì khi họ thấy họ mới báo cho cái cô này thì cô này cũng mới biết. Thành ra cái việc đó thì tôi nghĩ là nó cũng không khó để mà chứng minh. Cái khó ở đây đó là khi mà hai người ở trong một cái mối quan hệ gần như là vợ chồng hay là tình nhân đó, làm sao chúng ta biết được cái thông tin nào chia sẻ với nhau là bí mật, phải được bảo mật. Cái nào thì không cần phải bảo mật. Thì đây là cái câu hỏi tòa án phải trả lời. Trong những cái trường hợp chẳng hạn như chúng ta có những cái trường hợp giữa luật sư với thân chủ thì nó rất là rõ ràng, đó là một cái quan hệ bảo mật. Bác sĩ với bệnh nhân cũng là một cái trường hợp khác, có nghĩa là bác sĩ không thể tiết lộ cái hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân mà không có cái sự đồng ý của cái người bệnh nhân. Tuy nhiên đó, trong lúc mà hai người thương yêu nhau, vợ chồng với nhau đó, thì mình nói với nhau rất là nhiều chuyện.
Đúng rồi.
Thì để biết cái nào gọi là có cái tính bảo mật, cái là không có cái tính bảo mật thì chúng ta phải cú xét nó từng trường hợp một. Thì tôi xin đưa một cái thí dụ của một cái vụ kiện giữa công tước Ago với lại vợ của công tước Ago. Ở bên Anh đó thì năm 1951 ra thì công nương với công tước Ago họ cưới nhau. Thì tới năm 63 thì họ ly dị. Thì khi ly dị thì công tước Ago nói rằng là bà vợ của ổng bà ngoại tình. Cái chuyện mà giữa hai người ly dị đó là một cái hồ sơ riêng tư không ai biết hết. Nhưng mà sau khi ly dị xong á thì công tước đó mới muốn bán cái tin hay là muốn chấp nhận phỏng vấn với một số cái tờ báo, mà khi phỏng vấn như vậy thì mấy cái tờ báo họ trả tiền. Thì công tước muốn nêu ra danh tính của cái người mà đàn ông mà ông nghi ngờ là vợ của ông có một cái mối quan hệ ngoại tình. Thì khi mà bà vợ bà nghe được như vậy đó thì bà có phản ứng, bà nhờ luật sư kiện các tờ báo và kiện công tước ra tòa. Thứ nhất là cấm không được loan tải những cái tin đó và không được nói gì về cái chuyện đó. Thì tòa đã phán rằng đó là những cái loại thông tin như vậy nó có cái tính bí mật giữa hai vợ chồng. Nếu như bà đã có nói với ổng hay là bà đã có thú nhận là bà có ngoại tình với một cái người đàn ông nào đó thì ổng không được quyền đem cái lời thú nhận đó để nói lại cho báo chí hay là cho người khác. Tại vì trong cái quan hệ hôn nhân nó có nhiều lúc mà nói chuyện nó qua nói lại với nhau. Nhưng mà rõ ràng thông tin mà nó liên quan đến một cái mối quan hệ, có thể là một cái mối quan hệ với một người đàn ông khác, thì hoàn toàn có tính bảo mật và ông chồng không được quyền tiết lộ.
Tức là hai vợ chồng hoặc là hai người yêu nhau có những cái thứ mà san sẻ với nhau trong cái lúc mặn nồng đó thì có rất là nhiều thứ. Tuy nhiên khi mà muốn đem một cứ một cái điều gì mà người kia san sẻ với mình mà tiết lộ ra thì phải rất rất là thận trọng. Bởi vì nếu không thì sẽ bị vi phạm về vấn đề mà tiết lộ bí mật cá nhân của cái người kia mà mình chưa được phép. Thì như vậy là đó nó nằm ở trong cái mặt pháp luật rồi.
Dạ vâng, có nghĩa là nó có một số hình thức thông tin nó mang cái tính bảo mật. Không phải cái nào mà chúng ta nói với nhau nó cũng là mang tính bảo mật. Ví dụ trong lúc mà hai vợ chồng chung sống với nhau, ví dụ như cái người chồng nói với cái người vợ có cái quán ăn, nó có đồ ăn rất là ngon, thì cái thông tin đó nó không có cái gì để mà gọi là ngăn cấm, không được quyền nói ra. Nhưng mà những cái loại thông tin mà nó liên quan đến cái đời sống riêng tư, cái quan hệ tình cảm riêng tư, và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội vào năm 1960-65 đó, thì cái chuyện ngay cả trong cái thời đó ngoại tình có thể nó là một cái tội phạm nữa, nó là một cái sự phạm pháp. Thì tất cả những cái đó nó đều là mang cái tính bí mật. Và trò cho rằng những cái gì mà khi hai vợ chồng nói với nhau mà mang cái tính bí mật thì một bên không được quyền đơn phương tiết lộ ra ngoài mà không có cái sự đồng ý của phía bên kia. Thì trong cái trường hợp này cái thông tin mà nó mang cái tính bí mật là cái lời thổ lộ của bà vợ với ông chồng về một cái người đàn ông khác mà có thể là bà ta có một cái mối quan hệ tình cảm. Đó là một cái loại thông tin bảo mật. Còn dĩ nhiên, ví dụ như nó có những cái loại tin khác mà mình chỉ nói chuyện bình thường thôi thì nó không có gì để mà tòa phải can thiệp vào.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và luật sư Nguyễn Văn Thân. Dạ thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, trong trường hợp nếu như mà những cái hình ảnh thân mật mà nhạy cảm giữa hai người vì một lý do nào đó bị một cái người thứ ba, chẳng hạn như bị mất máy điện thoại hay là bị đi sửa máy hay bị thế nào đó, bị rò rỉ và bị một cái người thứ ba nào đó mà phát tán lên, thì trường hợp đó như thế nào thưa luật sư?
Trường hợp đó thì tôi gần đây thì tôi nhận thấy là nó có một cái vụ kiện ở bên Mỹ mà nó liên quan đến một cái tay đồ vật cũng rất là nổi tiếng là Hulk Hogan. Tôi nghĩ nếu mà động viên người nào thích xem phim đồ vật đó của Mỹ đó, wrestling đó, thì có lẽ biết được cái tay vô địch đồ vật là Hulk Hogan. Thì cái ông này đó, ổng kiện một cái cơ quan truyền thông. Cái cơ quan truyền thông này thì ổng biết cách này cách kia đã lấy được cái hình ảnh ổng sinh hoạt phòng the, làm tình riêng với một cái người phụ nữ nào đó, rồi phát tán trên cái internet. Ổng đã kiện và ổng đã thắng, và chẳng như ổng thắng tòa đã ra một cái bản án phạt tới mấy trăm triệu lần, bắt cái công ty truyền thông đó phải bồi thường cho ổng lên tới mấy trăm triệu. Là rõ ràng đó là cái hình ảnh mà sinh hoạt tình dục cá nhân như vậy đó là nó có mang cái tính bảo mật. Mà một cái cơ quan truyền thông không có cái sự đồng ý của người trong cuộc mà tung lên như vậy thì chắc chắn là ảnh hưởng đến uy tín của cái người trong cuộc. Và vì lý do đó tòa phán rằng cơ quan truyền thông đó bồi thường cái tên của cơ quan truyền thông đó gọi là Google. Và cái số tiền bồi thường nó lên tới mấy trăm triệu. Thì cái cơ quan truyền thông này đó, luật sư của họ cũng cãi rằng là theo tu chính án của Mỹ đó thì là họ có cái quyền được phát tán như hình ảnh, nhưng mà tòa không có đồng ý. Có nghĩa là tòa nói rằng cái quyền tự do ngôn luận nó không có cho phép các cơ quan truyền thông vi phạm cái đời sống riêng tư của bất cứ một cái cá nhân nào, và tòa đã tuyên án là cơ quan truyền thông đó phải bồi thường cho Hulk Hogan 100 triệu Mỹ Kim. Và cái cơ quan truyền thông này không có tiền thì họ phải tuyên bố khai phá sản.
Còn nếu ví dụ một cá nhân mà lâm vào tình trạng đó bị tòa mà tuyên phạt và bắt bồi thường mà cá nhân đó nói rằng họ không có tiền bồi thường thì làm sao thưa luật sư?
Thì thứ nhất là họ có thể phải bị phá sản. Thứ hai là nếu như mà họ có đi làm thì họ phải tiền lương của họ sẽ phải bị trừ ra để mà trả cho cái người chủ nợ. Nói về cái câu hỏi này thì tôi trở lại cái vụ án từ đầu mình đã trình bày là ở bên Tây Úc đó. Thì nguyên đơn đã thắng kiện và tòa đã ra lệnh cho cái người bạn trai cũ đó bồi thường cho bả mấy tháng lương mà bả không có đi làm việc được, rồi tiền thuốc men cộng thêm 35.000 cái tiền tổn hại tinh thần. Là tại vì bả bị sốc tâm lý, gọi là tổn hại tinh thần, rồi phải trả thêm tiền án phí của luật sư có thể lên thêm cả mấy chục ngàn, nữa có thể lên tới cả trăm ngàn. Tòa đã ra một cái bản án như vậy thì cái người bị đơn phải tuân hành. Cũng nói thêm đó là sau khi mà cái người bạn trai làm cái việc này đó thì cái hãng hầm mỏ người ta cũng biết và người ta cũng đã đuổi việc anh ta ngay tức khắc, tại vì công ty đã cho rằng những cái hành động như vậy là nó không có đúng đắn, nó làm tổn hại đến cái uy tín của cái công ty. Thành ra một người phát tán những cái thông tin bí mật lên trên mạng thì phải nhận lãnh một số cái hậu quả, là họ phải biết có sẽ có những cái hậu quả chứ họ không tự động họ nghĩ rằng là họ có thể làm mà không có chuyện gì xảy ra. Thứ nhất là đầu tiên hết á, là bạn bè và gia đình của họ đó đầu tiên hết là đã là phải tránh xa họ rồi, là biết cái một cái người mà không đàng hoàng như vậy thì đâu có ai dám lại gần nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, nếu mà họ có đi làm đó thì họ có thể bị đuổi việc. Tại vì cái này nó rõ ràng nó là những cái hành vi nó không có đúng đắn, nó làm tổn hại đến uy tín của cái công ty mà họ làm việc. Và cái thứ ba đó là họ có thể bị kiện để đưa ra tòa, phải bồi thường cho cái người khác, mà nếu như họ không có đủ tiền để bồi thường thì họ sẽ bị lấy nhà. Cái anh này anh có mua nhà mà anh có làm chủ nhà, tại đó anh thế nào nói là bây giờ anh không có tiền thì là cái bên trustee in bankruptcy, có nghĩa là cái bên trưởng lý phụ thác, họ có quyền họ lấy nhà của anh lại họ bán đi. Thì nó sẽ đưa đến, và trong tương lai liệu ảnh có đi tìm được một cái việc làm nữa hay không? Thì nếu như mà cái uy tín của ảnh đó là như vậy, có cái công ty nào còn dám mướn ảnh nữa hay không? Cái hậu quả nó vô cùng nghiêm trọng, cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng nó là một cái chuyện mà mình chỉ là chuyện đùa giỡn, nó không phải là đơn giản như vậy.
Có một cái trường hợp nữa thưa luật sư, nó không phải nằm ở trong một nước mà nó liên quan tới nhiều nước. Chẳng hạn như cách đây không lâu thì cũng có một cái loan tải trên cái trang mạng xã hội hình ảnh của một cô gái nào đó với một nhà sư nào đó, có những hình ảnh rất là thân mật, rất là nhạy cảm. Tìm hiểu ra thì hình như là cái hình ảnh ghép. Thì thứ nhất là trong trường hợp đó, nạn nhân là cái người phụ nữ ở trong đó là bị phát tán ở trên trong cái hình ảnh mà ngoài ý muốn của nạn nhân. Thứ hai nữa, một cái nhà sư nào đó đã bị cắt ghép hình gắn vô trong đó. Và cái thứ ba nữa, đây là cái lượt vụ kiện giữa hai cái nhiều quốc gia khác nhau. Trong trường hợp này thì nó như thế nào thưa luật sư?
Trong cái trường hợp này thì nó cái sự việc nó có thể nghiêm trọng lên cái mặt hình sự. Thì như chị có nói đó, là tôi nhớ trước đây thì cũng có một vài cái những cái diễn viên đóng phim ở Việt Nam cũng khá nổi tiếng, thì họ cũng có những cái quan hệ tình cảm với cái người bạn trai, rồi quan hệ tình ái, rồi sau đó khi chia tay cái người bạn trai đã tung lên internet tùm lum tùm la hết. Và cũng như trở lại về cái vụ mà chị nêu ra đó, thì nó có một vài cái clip tung lên internet, coi như là theo những cái chuyên viên mà về IT đó, là về kỹ thuật đó, thì họ biết, họ nói rằng là cái những cái hình ảnh đó đã được Photoshop, có nghĩa là lấy cái hình cái mặt của cái người này gắn luôn cái thân của người kia, thì và chiếu lại những cái cảnh có thể nói là ái ân giữa cái cô người Việt Nam đó với cái người bạn trai cũ, rồi sau đó thì ai lấy cái hình cái thân hình của bạn trai cũ gắn cái mặt của vị tu sĩ vô. Thì cô ta đã tiến hành cổ kiện một số cái tờ báo Việt ngữ ở bên Mỹ là vì đã phát tán cái tin này. Rồi cổ cũng đã có nhờ tới FBI để điều tra xem coi ai là thủ phạm để gán ghép những cái hình như vậy. Thông thường trong những cái luật mà nó có liên quan đến thông tin hay là viễn thông đó, mà những cái người nào mà lạm dụng cái vấn đề viễn thông, chẳng hạn như thu phim nghe lén hay là cắt xén những cái đoạn nói chuyện qua điện thoại hay là qua trên Internet, thì có thể là vi phạm những cái luật về viễn thông, nó mang cái tính hình sự. Tất cả những cái việc này nó rất là nghiêm trọng. Tôi chỉ có thể nói là nếu như mà nạn nhân, nếu mà cái việc này xảy ra cho mình đó, thì nó là một cú sốc rất là lớn về mặt tinh thần. Nhưng mà họ phải có đủ can đảm, họ đi nhờ cảnh sát hay là nhờ luật pháp can thiệp. Tại vì nếu như mà họ không làm như vậy đó, thì những cái người mà họ vi phạm luật pháp, họ cứ nghĩ rằng họ có thể muốn làm gì làm, họ không coi ai ra gì, thì nó lại càng tệ hơn nữa. Thành ra là trở lại cái thứ ví dụ của vụ kiện gần đây và cái vụ kiện trước đây năm 2005 ở Tây Úc, thì chúng ta thấy luật pháp là một cái công cụ thích hợp để có thể giải quyết những cái chuyện này, để răn đe những cái trường hợp và vi phạm tương tự như vậy trong tương lai.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hân rất nhiều. Cái đề tài rất là thú vị của ngày hôm nay cho chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Việt ngữ.
Vâng, cảm ơn chị Mai Hoa. Xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.